Chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần. Trà My thân chào quý vị. Mới đây thôi, ngày 20 tháng Giêng, nhà chức trách của Mỹ vừa bắt giữ 6 người Việt, tức là nhập lậu bất hợp pháp từ Canada, đi vào biên giới của Mỹ qua ngã Canada và vào tiểu bang Maine và đã bị bắt giữ. Thì trong số này thì có một người là công dân Mỹ, là người này được nói rằng là người lái xe chở những người còn lại đi vào nước Mỹ bất hợp pháp, và người đó đang bị điều tra để mà đưa ra những cái cáo trạng truy tố về tội đưa lậu người, buôn người vân vân. Còn những người Việt Nam còn lại thì đang bị phạt tiền 5.000 đô la mỗi người và đang chờ quy trình trục xuất. Thì cái vụ 6 người Việt Nam vào biên giới Mỹ bất hợp pháp từ ngã Canada đã một lần nữa đánh động sự chú ý của công luận về cái đường dây buôn lậu người, hoặc là những cái con đường, các cái ngã đường phi pháp mà những người từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có người Việt Nam, tìm cách đến biên giới Mỹ hàng ngày qua các cửa khẩu sân bay cũng như là qua các cửa khẩu đường bộ với nước Mỹ. Và đây là một cái vụ việc được nghe nói lần đầu tiên đối với cái ngã từ biên giới Canada, vì thường thường là mình thấy là cái ngã biên giới Mexico đó thì nó nóng bỏng hơn về cái hiện trạng này, nhưng mà Canada thì không mấy nghe nói. Thì ngày hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu xem những cái hậu quả, những cái bài học mà mình rút ra được từ cái câu chuyện này như thế nào, nếu vượt biên giới Mỹ bất hợp pháp qua đường bộ thì sẽ lãnh những hậu quả như thế nào, với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My chào luật sư Khanh, cảm ơn anh trở lại với chương trình đầu năm mới.
Khanh xin kính chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả của Đài Loan. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình và chúc quý vị một năm mới rất là hạnh phúc và vui vẻ.
Dạ, cũng kính chúc luật sư Khanh một năm mới bình an và được nhiều sức khỏe nhé. Mình nói về câu chuyện đưa lậu người vào biên giới Mỹ mà trong đó là các nhân vật chính là nhân vật người gốc Việt. Thì thưa anh, đây có phải là trường hợp đầu tiên có nhân tố Việt Nam đi vào cái ngã biên giới Mỹ bằng cái con đường Canada hay không? Vì trước nay Trà My cũng ít thấy, tin tức cũng ít nói về cái con đường này. Nói về Mexico, nói về các cái ngã đường sân bay thì có. Còn cái ngã mà đi từ Canada vào Mỹ với người Việt á, thì ít nghe thấy. Thì đối với anh là một người luật sư di trú, thì trong cái lĩnh vực của mình, anh có nghe nói cái trường hợp này là trường hợp thứ mấy rồi? Trước nay có nhiều hay không?
Kính thưa chị và kính thưa quý vị, thì nếu mà nói về Khanh đại diện cho những người Việt Nam nào mà đi qua cái biên giới giữa Canada và Mỹ thì chưa. Khanh chưa có đại diện ai để mà coi như là đi qua biên giới đó bị bắt cả. Bởi vì giống như chị nói, phần lớn nó là ở biên giới phía Nam thôi. Nhưng mà cái sự việc này nó có xảy ra, nó xảy ra cũng rất là nhiều lần rồi. Có nhiều người đi lọt, ít khi nào bị bắt. Tại vì con số thực tế nó rất là ít. Ví dụ nhé, quý vị biết cái biên giới giữa Mỹ và Canada nó gần là 4.000 mile, nó rất là dài. Giữa biên giới giữa Mỹ và Mỹ cỡ 1.500 mile thôi, có nghĩa là chiều dài nó 1.500, có nghĩa là chưa tới gần một nửa của cái biên giới giữa Mỹ và Canada. Nhưng mà con số thống kê mà cái đường đi lậu qua Canada nó rất là ít, giống như 2018 chỉ có 450 mấy người coi như là đi qua cái biên giới đó về bị bắt. Qua biên giới giữa Mỹ và Canada tới 2019 thì nó nhảy lên 900 mấy, và tới đầu năm nay thì cái con số nó lại lên cao nữa, nó lên cao tới đâu gần 700-800 rồi, có nghĩa là hai tháng đầu này, có nghĩa là từ tháng 10, ngày 1 tháng 10 năm 2022 tới bây giờ nó gần 900, nó gần 700 mấy người đi qua cái biên giới giữa Canada và Mỹ. Thì thực tế ra là phần lớn là đi qua biên giới giữa Mỹ và Mỹ chứ không phải Canada và Mỹ. Canada
vì
và
sao
Mỹ
có
phần
cái
lớn
sự
là
khác biệt này thưa anh?
Thưa chị, cái lý do là tại vì vấn đề để mà mình đặt chân vào Canada nó cũng là một cái quá trình nữa. Tại vì Canada thông thường sẽ cần, một lúc mà mình vào Canada mình cần phải có cái hộ chiếu để mình vào. Mà hai cách duy nhất vào Canada, một là bay, hai là biển. Không có cách để mình đi bộ qua Canada được. Nên vì vậy, về cái vấn đề như vậy nên Canada họ hạn chế những ai có thể vào nước của họ. Và ví dụ có nhiều người bây giờ ví dụ thì người Việt Nam muốn xin visa qua Canada để từ Canada để họ đi qua bên Mỹ biên giới để mà đi lậu á, thay vì đi biên giới Mỹ. Cái lý do tại sao họ không muốn đi biên giới Mỹ ngay lúc này thì chút nữa Khanh sẽ nói, nhưng mà đi cái kiểu mà đi qua từ đây qua bên Canada, xong Canada lại qua biên giới Mỹ thì nó biên giới Mỹ thì nó là dễ hơn. Tại vì cái vấn đề là ít người đi và ít người bị bắt. Tại vì cái cửa khẩu giữa Mỹ và Canada có gồm 72 cửa khẩu là. Nhưng mà cửa khẩu giữa Mỹ và Mỹ chỉ có 26 cửa khẩu thôi. Thì cái 72 cửa khẩu đó nó là chia cái ranh giới giữa Mỹ và Canada rất là coi như rất là nhiều thành phố nó ghép gần với nhau. Và cái an ninh giữa Canada và cái hệ thống an ninh và cái độ mà coi như người ta đi rà soát giữa cái biên giới Mỹ và Canada nó cũng là ít hơn giữa biên giới Mỹ và Mỹ.
Như anh nói rằng là biên giới giữa Mexico với lại Mỹ đó thì là cái dân nhập lậu tràn vào nước Mỹ hàng ngày hàng giờ rất là đông đảo, và nó đã có những cái lúc thời điểm đó là lên tới điểm nóng đến nước mà Mỹ phải dựng lên những cái hàng rào gọi là tường biên giới đó. Thì hiện bây giờ cái tình hình ở biên giới đó vẫn còn rất là nóng bỏng, với là rất là nhiều những di dân bất hợp pháp đi từ biên giới Mexico vào Mỹ, và vì con đường mà đi qua Mexico đó thì nó có thêm một cái khả năng là đi đường bộ, tức là những cái nước từ Trung Mỹ, Nam Mỹ đó, họ đi tiến vào Mexico bằng con đường bộ, bằng xe đò hoặc là bằng xe buýt đó, thì họ đi nhiều hơn, thì cái số lượng nó cũng nhiều hơn. Còn ở Canada thì không có đi đường bộ được, mà chỉ là một là bay hoặc là đi đường biển thôi. Nhưng mà ngược lại ở cái sự an ninh của hai cái biên giới này, một bên là giữa Mỹ với Canada, một bên là giữa Mỹ với Mexico đó, thì cũng khó nói rằng là cái an ninh biên giới nào chặt chẽ hơn, phải không luật sư Khanh? Tại vì ở phía biên giới với Mexico đó thì là bắt giữ rất là nhiều. Ở phía Canada dù an ninh không có tường biên giới, không có những cái thắt chặt tăng cường như vậy, nhưng mà cái vụ bắt giữ mà người nhập lậu biên giới thì nó cũng ít hơn rất là nhiều so với cái tỷ lệ của cái phía biên giới phía Nam bên kia. Thì cũng một phần là do cái sự kiểm soát từ đầu nguồn ở bên Canada nó đã chặt chẽ rồi, thành ra là đi qua tới mà cái biên giới giữa Canada với Mỹ đó là một cái nguồn kiểm soát thứ hai nữa, thành ra nó cũng là một con đường khó khăn khiến cho nhiều người không có lựa chọn con đường đó đi vào nước Mỹ. Thưa luật sư Khanh, tuy là không nhiều nhưng mà ngày càng, như anh nói là con số ngày càng vượt biên giữa Canada với Mỹ, cái đường biên giới đó ngày càng cũng nhiều hơn, thì có đó có phải là do cái điểm nóng bên phía Nam bên Mexico đó đang bị siết chặt, đang bị dòm ngó, đang bị khó khăn quá, cho nên là nó cũng là một cái nhân tố, một cái yếu tố khiến cho cái đường biên giới phía Bắc này nó trở nên nóng bỏng hơn không?
Dạ đúng rồi, cái đó là cái lý do rất là lớn, bởi vì vấn đề ví dụ Khanh nói một chút con số thôi nhé, để mà mình có thể nắm được cái vấn đề như thế nào. Giống như từ đầu năm 2023 của chính phủ Mỹ, có nghĩa bắt đầu ngày 1 tháng 10 2022 tới bây giờ, là tổng cái số người mà bên hải quan đã bắt được ở biên giới á, nó rơi vào là 639.000 người. Có nghĩa là chỉ có từ tháng 10 là tháng 11, tháng 12, tháng 1. Có nghĩa trong vòng 4 tháng, cái con số tổng số người mà bên hải quan nó bắt được để mà là vào Mỹ lậu bất hợp pháp là 639.000 người. Mà trong 639.000 người đó, chỉ có 700 mấy người từ cái biên giới Canada thôi. Còn cái 620 mấy ngàn, 638.000 mấy người đó là từ biên giới Mỹ. Quý vị biết đó, nên vì vậy cái biên giới Mỹ bây giờ coi như nó đang bị, nó một cái nút nó đang bị quá tải rồi. Có nghĩa rằng là bên hải quan họ đẩy hết những cái nhân viên, họ đẩy phần lớn của nhân viên họ về cái biên giới bên Nam để mà quản lý cái vấn đề đi ra đi vô của những người mà coi như đi qua biên giới giữa Mỹ và Mỹ. Còn Canada thì họ có tăng trưởng cái con số người nhân viên làm ở những cửa khẩu coi như là 500%, nhưng mà thực tế nó cũng là một con số rất là nhỏ, không có giống như là nhiều giống như biên giới giữa Mỹ và Mỹ. Nên bởi vì vậy cái con đường đi để mà lọt qua bên Mỹ giữa Mỹ và Mỹ nó là đang khó hơn, bởi vì có quá nhiều người họ đã đứng họ đợi trong thời gian Covid vừa qua. Thì bên chính phủ của ngài cựu tổng thống Trump và ngài Biden thì có dùng cái luật như Title 42, có nghĩa rằng là họ dùng cái lý do là bởi vì nguy cơ đem dịch bệnh vào Mỹ, họ đóng cửa khẩu, họ không cho ai vào cả. Thì với cái đó thì bây giờ là Title 42 đang có thể là bị coi như ngăn chặn lại để mà cho bắt đầu mở cho những người ta muốn đi qua cửa khẩu, người ta có thể xin đi qua cửa khẩu giống như xin tị nạn này nọ. Nên vì vậy bây giờ cái con số đang ùn tắc ở cái cửa khẩu Nam. Nên vì vậy có nhiều người, ví dụ người Việt Nam bây giờ nghĩ con đường nó đi rất là khó, bởi vì phải mình đang cạnh tranh tới mấy triệu người ta đang đứng đợi ở ngoài cửa khẩu đó nên mà họ lọt vào. Thì bây giờ nếu mình qua được Canada, tại sao mình không đi cái cơ hội đó mình qua Canada để mình đi qua biên giới? Nhưng mà cái vấn đề với Canada, mà biên giới Canada quý vị nhớ, Canada là một nơi rất là lạnh. Cái biên giới giữa Canada và Mỹ đóng tuyết trong cái thời điểm này, đóng tuyết. Quý vị nếu mà quý vị có đọc á, là cũng cùng kỳ, xin lỗi, tháng Giêng năm ngoái có 4 người Ấn Độ họ đi qua Canada để mà vượt cái biên giới qua Mỹ á, thì họ bị cấm chết tại vì họ đi đường bộ, họ muốn bước, họ đi bước qua cái biên giới thôi thì hai vợ chồng với hai người con lại bị lạnh quá nên chết. Và cái đó là cái nguy cơ của cái đường Canada và Mỹ, bởi vì nó sẽ tùy theo thời điểm mình đi, nó có thể rất là lạnh và quý vị sẽ bị một cái lạnh cống, mà quý vị nếu mà không có người đưa đi thì quý vị sẽ có thể chết vì cống. Còn cái đường Nam Mỹ giữa Mỹ và Mỹ thì nó không phải, nó hiếm khi nào nó nóng. À, xin lỗi, hiếm khi nào nó lạnh tới mà phải mình sẽ sợ chết vì cái lạnh. Nhưng mà bởi vì vậy nên có rất nhiều người đi và họ đổ từ Nam Mỹ họ lên nữa. Nên vì vậy mình đang phải cạnh tranh rất là nhiều con số người. Đó là cái
Mình
lý
hiểu
do
được
tại
cái
sao bây
nghĩa là
giờ
ở
đó.
biên giới phía Nam và phía Bắc như vậy, thì như anh cũng có nói rằng là nếu mà mình nói rủi ro từ hai con đường nhập cư bất hợp pháp đó, hiện bây giờ phía bên Nam này thì người ta siết chặt quá, cho nên cũng là một cái thời cơ để cho những cái người mà đưa lậu người, hoặc là những cái người buôn người, hoặc là những cái người di dân muốn vượt biên trái phép vào Mỹ đó, dòm ngó tới biên giới phía Bắc và phía Canada. Nhưng mà thưa anh, nói về những cái rủi ro từ con đường mà đi từ Canada vào Mỹ so với cái con đường mà đi từ Mexico vào Mỹ bất hợp pháp á, thì cái rủi ro đó nó tương đồng hoặc là nó có những điểm khác biệt nào khác ngoài cái chuyện là về cái thời tiết khí hậu khắc nghiệt như vậy, thưa anh?
À, rủi ro ngoài cái thời tiết khí hậu thì nó hạn chế hơn nhiều là cái ở bên biên giới phía Nam. Tại vì vấn đề là biên giới phía giữa Canada và Mỹ thì Khanh nói là cái số lượng của nhân viên hải quan họ làm cũng thấp hơn. Tại vì họ phải chia ra nguyên 4.000 mile đó. Nếu mà mình nói 4.000 mile nó đâu có 6.400 cây số, có nghĩa là 6.400 km đó. Mà nếu bên Mỹ là 4.000 mile thì cái 4.000 mile họ chia ra 72 cái địa điểm để mà vào nước Mỹ. Nhưng mà có quý vị biết là giữa biên giới giữa Mỹ và Canada thì phần lớn là mình đi bằng đi qua qua bước qua thôi, qua biên giới rồi, chỉ có cái phần Great Lake là coi như có cái vùng nước đó thôi, còn ngoài ra đâu là cũng là đất thôi, mình chỉ cần bước qua một cái địa điểm là mình tới nơi rồi. Nhưng vấn đề rằng là mình tới mà bên kia cái biên giới Mỹ có thành phố nào và thành phố bao xa, nên vì vậy có nhiều người người ta không có đi được tất cả những nơi, mà họ chỉ có thể tụ tập những nơi nào, những thành phố nào mà có đường để mà kết nối qua một cái thành phố bên gần bên đối diện bên Mỹ thôi. Tại đó là lý do tại sao cái ngay lúc đầu chị Trà My có nói là cái cách đây hồi đầu tháng Giêng á, thì bên hải quan Mỹ có bắt 13 người, mà có một người một người là công chúng Mỹ, bằng một người là người có quốc tịch Mỹ lái xe đưa 13 người không có quốc tịch Mỹ vào. Trong 13 người đó có 6 người Việt Nam, 7 người Mỹ. Thì đó, cái đó là họ phải chọn cái địa điểm nào nó tương ứng với một cái thành phố với bên Mỹ để mà họ có thể vào nhanh. Tại vì cái biên giới nó quá dài, nó quá rộng, và nếu mình đi bất kỳ chỗ nào á, vấn đề là mình phải đi bao xa để mình mới gặp người lại, và vấn đề là có cái con đường để mình đi hay không. Còn nếu mình lội bộ nó rất là nguy hiểm luôn. Thời điểm này không ai lội bộ như vậy nữa rồi.
Mình đang nói về những rủi ro với cái con đường mà nhập cư Mỹ bất hợp pháp qua đường bộ, qua đường biên giới giữa những nước có cái chung đường biên giới với nước Mỹ, đó là Mexico và Canada. Thì những rủi ro đó, một là thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Nếu như ở Canada mùa này thì là lạnh cống đến chết người, thì ở biên giới phía Nam Mexico với Mỹ đó, vào mùa hè thì nhiệt độ cũng nóng khủng khiếp, cháy da cháy thịt, chứ không phải có, cũng có nhiều người bị sốc nhiệt trong những cái thời tiết khắc nghiệt, mà những cái mùa hè đỏ lửa đó, thì cũng rất là nhiều những người bị thiệt mạng, bị nguy kịch vì cái thời tiết khắc nghiệt đó. Đó là rủi ro về thiên nhiên thời tiết. Những cái rủi ro khác về cái việc bị chặn bắt, bị bắt giữ, rồi những cái hậu quả liên tiếp sẽ dẫn theo đó là gì nữa, thưa luật sư Khanh? Nếu mà bị chặn bắt ở đường biên giới, đường bộ ở Canada và ở Mexico qua tới Mỹ đó, thì ngoài những cái rủi ro đó thì những hậu quả gì mà những người này phải lãnh chịu và phải gánh chịu về phía những người đưa người lậu và về phía những người chi tiền để những người đưa người lậu đưa mình vào nước Mỹ, họ sẽ chịu những hậu quả như thế nào?
Để mình trước đó mình nói về những cái người mà coi như thuê người để mà đưa mình vào, nghĩa là những người mà muốn qua biên giới, thông thường họ sẽ bị trục xuất, và cái thứ hai họ có thể bị phạt tiền. Giống như đầu chương trình chị Phạm My có nói là những cái người Việt Nam và những người bị bắt trong cái chuyến vừa rồi đó, là mỗi người bị phạt 5.000, và ngay lúc đó họ đòi trục bên hải quan Mỹ đòi trục xuất lại. Thì vấn đề trục xuất lại thì thực tế hải quan Mỹ sẽ quay ngược về cho Canada để mà Canada giải quyết vấn đề của Canada, bởi vì những người này họ có vào Canada hợp pháp chứ không phải họ đi lậu vào Canada. Bởi vì quý vị nhớ nhé, để vào Canada mình chỉ có hai đường đi thôi, một là biển, hai là hàng không.
Bye.
Nên vì vậy chắc chắn những cái người này họ đã có thị thực để vào Canada rồi, nên vì vậy Canada sẽ coi như là làm một cái phần trục xuất nữa để mà trục xuất những người này về lại. Thì đó là cho những người mà đi qua biên giới bất hợp pháp, một
Dạ,
là bị
thưa anh,
xuất.
như vậy là trong cái trường hợp 6 người này là anh nói là Mỹ sẽ trục xuất 6 người này về Canada, rồi Canada mới trục xuất họ về Việt Nam, phải không ạ?
Tại vì ngay lúc đó là Mỹ là họ không còn ngăn cản, họ không cho những người này vào biên giới, và tùy tùy theo cái vấn đề là những người này họ đang nói như thế nào, họ có thể đẩy những người này lại về cái biên giới mà họ mới qua, có nghĩa là về biên giới Canada. Còn nếu mà những người này họ muốn xin ở lại để mà muốn cãi với di trú về vấn đề họ muốn xin tị nạn hay như thế nào đó, thì cái đó là vấn đề khác. Giống như Khanh nói, nếu mà họ bắt và Mỹ mà ví dụ nhé, lúc mà mình vào hải quan bắt mình, hải quan cho mình cái, nếu mà ngay lúc đó hải quan họ nói, họ dùng cái từ là expedite removal, có nghĩa rằng là họ đẩy đi cho
Tống
nhanh
xuất
đó,
nhanh.
họ tống xuất nhanh đó, thì nếu mà họ tống xuất nhanh thì họ chỉ tống xuất mình lại cái chỗ mà mình vào thôi, có nghĩa là cái biên giới giữa Mỹ và Canada. Còn nếu mà họ không có tống xuất nhanh, họ không có dùng cái expedited removal, mà họ dùng cái từ là removal, có nghĩa là từ trục xuất á, thì trước hết là họ sẽ bắt mình, họ bỏ mình vào tù sở di trú trước đã, xong sau đó họ sẽ cho mình một là đóng tiền tại ngoại, nếu mình có thể người nhờ người đóng tiền để mình tại ngoại ra ngoài Mỹ và mình cải hồ sơ mình, đó là chuyện khác. Nếu mình làm vậy được thì ok, mình có thể tại ngoại rồi xong mình đi hầu tòa sở di trú Mỹ lúc mà họ gọi mình đi. Còn nếu mà mình không có đóng tiền tại ngoại được và mình phải, thì trong thời gian đó mình sẽ ở trong tù di trú của Mỹ, mình có thể xin hồ sơ của mình với quan tòa di trú Mỹ, và nếu mình thắng thì mình được cả về bên Mỹ đúng không ấy, còn nếu mình thua thì sẽ bị trục xuất về tới Việt Nam chứ không phải là qua cái cửa khẩu Canada lại nữa. Tại lúc đó là hải quan Mỹ đang có nắm giữ mình và tòa trục xuất Mỹ đang nắm giữ mình rồi, mà nếu mà tòa trục xuất Mỹ có đưa ra lệnh trục xuất thì tới lúc đó tòa trục xuất sẽ đưa mình bay đi máy bay để mà về Việt Nam, thay vì đẩy mình về lại cái cửa khẩu. Nếu mà mình tống, có nghĩa là tống,
Tống
tranh
xuất
dùng từ
nhanh.
tống khứ không, tống xuất nhanh á, thì cái đó là họ sẽ đẩy về cửa khẩu liền, ngay họ ngăn chặn ngay cửa khẩu, họ đẩy về cửa khẩu liền, họ không có làm gì cả. Còn nếu mà đi qua cái quá trình trục xuất nữa, thì tới lúc nào mình có cái lệnh trục xuất cuối cùng thì tới lúc nó sẽ được bay về Việt Nam.
Tức là mình đang nói về những cái khả năng sẽ xảy ra nếu như mình bị bắt giữ khi mình nhập cư bất hợp pháp, khi mình đi vào biên giới Mỹ bất hợp pháp bằng đường các cái con đường biên giới đường bộ đó. Dạ, thì anh nói là một là khả năng tống xuất liền ngay lập tức, hai đó là đưa ra, tức là giữ, đưa vào nhà giam di trú để mà chờ một cái phiên tòa di trú để mà xét xử. Xét xử đó nếu mà mình có cơ hội xin xỏ khiếu nại hay là có cái những cái lý do chính đáng thì có thể được cứu xét như thế nào đó. Còn nếu không thì là sẽ trục xuất từ Mỹ đi thẳng về Việt Nam luôn. Đó là cái chuyện bị trục xuất đối với những người chi tiền cho người đưa mình vào Mỹ bất hợp pháp, cộng thêm cái mức tiền phạt hành chánh là 5.000 đồng mỗi người. Nhưng mà không biết là trong cái vụ này thì 5.000 đồng, nhưng mà có những cái vụ khác cái mức phạt nó có cao hơn không anh? Cả mức cao nhất là bao nhiêu?
Mức cao nhất là cỡ 10.000 rồi chị. Nên và có nhiều lúc mà cái này cũng hơi kỳ, tại vì phần lớn những người mà vào bên Mỹ qua cái biên giới Nam thì thông thường không có việc phạt tiền, có nghĩa là họ chỉ đòi tống trục xuất là coi như là họ cho bị bắt vào tù di trú để mà mình cãi hồ sơ mình thôi. Nhưng mà đối với biên giới Canada thì họ lại phạt tiền. Nên vì vậy cái đó là nằm trong cái quyền của bên hải quan, họ có thể làm vậy, họ có thể phạt tới nhiều nhất là 10.000 cho mỗi cá nhân để mà vào cái vị bất hợp pháp. Nhưng mà khi hai biên giới khác nhau, biên giới Nam ít ai phạt, biên giới bên Canada thì phạt hơn nhiều, biên giới Bắc phạt hơn nhiều.
Phạt đây là phạt hành chánh đó, thì cái món
Phạt
tiền
hành
phạt anh
chánh.
đang nói là dạ, chứ còn cái xử lý hình sự hay xử lý di trú thì nó y chang như nhau. Dạ, đó là
Dạ
những
đúng
cái
rồi.
hậu quả tức thì khi bị chặn bắt, rồi những cái hậu quả lâu dài, về lâu về dài thì con đường tương lai của những người này nếu muốn trở lại Mỹ sau khi bị trục xuất về cố quốc rồi đó, mà sau này 5 10 năm hay là trong tương lai lâu dài hơn, họ muốn trở qua đây du học, du lịch hoặc đi làm ăn hoặc là đi định cư có người bảo lãnh thì như thế nào, có bị cản trở gì từ cái phốt đã từng nhập lậu Mỹ bất hợp pháp hay không?
Cái này nó sẽ rất là tùy tùy theo cái vấn đề rằng là mình bị tống trục xuất nhanh, có nghĩa là cái expedited removal á, nếu mình có cái expedited removal và tống trục xuất nhanh mà trong cái expedited removal mình không có ký gì cả và mình cũng không có làm gì cả, mà có nghĩa rằng là họ chỉ thấy mình và họ quay mình về thôi, thì với cái đó thì thực tế ra là nó sẽ không có ảnh hưởng gì với cái tương lai của mình khi mình về Mỹ. Một lần nữa tôi nói rất là rõ, expedited removal khi mà họ thấy mình, họ ngăn mình vào, họ không cho mình vào mà họ đẩy mình đi về lại bên biên giới mà họ không làm gì cả, có nghĩa là không có giấy tờ gì hết, không có làm gì luôn, họ chỉ ngăn mình cửa khẩu đẩy về lại rồi xong, cái đó là cũng là một phần gọi là expedited removal, có nghĩa là không cho vào á. Thì đối với cái đó thì thực tế là mình sẽ không có vấn đề gì cả, tại vì sau này cũng trong hồ sơ cũng không có gì hết, trong hồ sơ mình với bên biên giới với hải quan Mỹ cũng không có gì, nên sau này nếu mình muốn xin visa, mình muốn như thế nào để mình xin vào Mỹ được thì nó không có ảnh hưởng. Nhưng mà ok, cái extraordinary removal thứ hai rằng là họ bắt mình, họ phạt tiền mình như thế nào rồi xong, thay vì họ cho mình gặp quan tòa, họ lại đẩy mình ra cửa khẩu bởi vì mình nói một mình không muốn gặp quan tòa, hoặc hai là cho tôi đi ra lại cửa khẩu đi. Nếu mà là như vậy á thì thực tế ra là mình có một cái án và coi như mình đã bị bắt và bị expedited removal rồi. Và nếu mà sau này mình muốn quay ngược lại bên Mỹ với visa thì mình phải xin bên với luật waiver, waiver cho cái vấn đề cái expedited removal mình có nghĩa là để mà
miễn
coi như
giảm
bên để
miễn
mà
giảm
miễn
tội.
giảm cái tội đó đi. Đúng rồi. Thì mình mới một khi bên sở di trú và họ chấp thuận cái đó, hoặc là bên lãnh sự quán họ chấp thuận cho mình xin miễn cái tội, thì họ mới cấp thể cấp cái thị thực để mà cho mình quay lại bên Mỹ được. Rồi còn nếu mà mình không phải expedite removal nữa, có nghĩa là mình không phải tống trục xuất nhanh nữa, mà mình lại đi cãi với quan tòa, hoặc là mình muốn gặp quan tòa, hoặc là mình muốn xin một cái gì đó với quan tòa và mình lại thua hồ sơ mình và mình bị tòa sở di trú trục xuất mình, thì tới lúc đó mình phải đợi ít nhất là 10 năm đã qua đi từ cái ngày mình quay về nước mẹ đẻ của mình. Sau đó mình phải xin lại cái đơn I-192, cái permission to re-enter sau khi mình bị trục xuất á. Một, mình phải đợi sau 10 năm, và cái thứ hai mình phải xin lại cái đơn I-192 bao gồm với những cái đơn mà mình muốn xin, một là mình xin định cư hoặc hai mình xin visa như thế nào đó. Và nếu mà bên sở di trú họ chấp thuận cho cái đơn I-192 đó, tới lúc đó bên lãnh sự quán hoặc là mới có thể cấp những cái thị thực cho mình để quay trở lại được.
Yeah. Cái đơn một
Ok,
chấm hai mà anh nói là cái đơn cho phép tôi trở lại nước Mỹ đó. Yeah.
cái đó là cái đơn xin cho phép trở lại nước Mỹ sau khi tôi bị có cái lệnh trục xuất, hoặc là sau khi tôi đã bị vi phạm cái, coi như là quý vị nhớ là Khanh nói là mình có thể bị không 3 năm mình không thể quay ngược lại Mỹ, hoặc 10 năm bởi vì cái thời gian mình ở lại bất hợp pháp không, thì cái đơn I-192 mình cũng dùng những cái đó để mình xin để mà quay ngược trở lại. Nếu mà mình đang quay xin để mà vào định cư thì mình sẽ dùng cái đơn I-192 để mà miễn đi cái tội mình ở bất hợp pháp quá 6 tháng dưới 1 năm, hay là ở bất hợp pháp quá trên 1 năm rồi rời khỏi nước Mỹ, hoặc là mình có cái lệnh trục xuất cuối cùng. Thì ba cái những cái sự việc đó mình sẽ xin cái đơn I-192 để mình quay trở ngược lại để định cư. Còn về những người không định cư thì thực tế họ không có xin cái đơn I-192, trừ khi họ bị có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi thì họ sẽ xin cái đơn I-192 đó cho những cái ví dụ họ muốn xin cái visa đi du lịch đi, mà họ có lệnh trục xuất cuối cùng rồi thì họ trước hết họ phải điền cái đơn I-192 và phải đợi 10 năm ở nước ngoài trước đã. Và xong họ sẽ điền cái đơn I-192, cái đơn I-192 xong họ còn phải xin cái waiver, có nghĩa là cái
Miễn giảm.
240D3 waiver, miễn miễn đi cho cái tội mà mình đã bị trục xuất nữa. Cái hai của mình, những cái người mà xin không thì không định cư đó, họ có đi hai con đường đó luôn. Thì nên vì vậy phần lớn những người luật sư họ sẽ nói rằng là làm như thế nào đừng bao giờ có cái lệnh trục xuất cuối cùng, bởi vì một khi mình có cái lệnh trục xuất cuối cùng á thì rất là khó để mà xin vào lại Mỹ. Một là mình phải xin mở hồ sơ lại, hoặc hai là mình phải xin cái 192 á. Và hơn nữa, nếu mà quý vị có cái tống trục xuất, có nghĩa là cái expedited removal, và ngay sau đó quý vị lại qua biên giới Mỹ lại, hoặc là không có thể ngay sau đó, hoặc có thể một thời gian sau đó quý vị lại qua biên giới Mỹ lại bất hợp pháp nhé, mình không nói hợp pháp, mình nói bất hợp pháp,
Hoặc
thì
tái phạm đó các anh.
cái tái phạm đó, thì cái expedited removal đó nó lại tự động nó trở thành cái final order removal. Có nghĩa rằng là ví dụ là lúc mà mình vào bên hải quan Mỹ thì hải quan Mỹ bắt mình và mình đang bất hợp pháp, nhưng hải quan Mỹ bắt mình nói tôi không muốn gặp quan tòa, cho tôi đi ra khỏi biên giới đi. Hải quan đồng ý và cho mình đi ra khỏi biên giới và họ cho mình cái expedited removal. Ok. Họ cho mình họ tống mình
Tống
ra khỏi
xuất
biên
nhanh.
giới. Tống xuất nhanh rồi. Xong, ví dụ mình đợi một ngày, sau đó 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 10 năm, whatever, bao lâu cũng được. Mình lại quay ngược lại biên giới Mỹ bất hợp pháp, thì cái lúc mà mình lại quay vào biên giới Mỹ bất hợp pháp và mình bước chân qua cái lãnh độ là cái lãnh thổ đó, thì thực tế ra là cái expedited removal của mình mà mình đã có trở thành cái final order removal, có nghĩa là nó biến thành cái lệnh trục xuất cuối cùng luôn, cho dù mình không bị bắt hoặc là mình không có gặp quan tòa như thế nào đó, tại vì mình đã vi phạm luật do sở di trú lần thứ hai để mà mình bước qua biên giới bất hợp pháp rồi. Thì
Tức là cái tội
với
tái
những
phạm
người
nó
như
tăng nặng hơn đó.
đúng rồi, cái tội tái phạm nó tăng nặng hơn, và để mà mình xin miễn cái tội đó thì nó rất rất là khó luôn
Đã tái phạm
đó,
rồi thì không
nên
xin miễn được đâu, chỉ có lần đầu thì
đúng
không
rồi,
qua bài.
nên nên vì vậy quý vị, cái này có thể quý vị không biết nhiều hoặc không nghe nhiều, nhưng mà những người mẹ họ cái này họ xảy ra với họ rất là nhiều, và hồi xưa lúc mà Khanh làm, Khanh đi đại diện cho những người mẹ, Khanh phải hỏi họ rất là cặn kẽ. Khanh nói là đã bao giờ qua biên giới Mỹ và mẹ bà bị bắt chưa và bị lăn tay chưa, có bao giờ đã ký cái gì chưa, tại vì thực tế ra nhá, có thể thân chủ họ nhớ mà họ không nói với Khanh, bởi vì họ nói rằng ông, họ nghĩ trong đầu là tôi không nói với ông cứ làm cho tôi, làm sao sở di trú họ có thể có những cái hồ sơ hồi xưa như vậy được, nhưng mà thực tế ra là hải quan họ rất có tất cả mọi sự việc. Nếu mà quý vị đã đi qua hải quan mà họ đã nói chuyện với quý vị mà họ có ghi cái gì xuống là chắc chắn trong cái hồ sơ đó đã có của quý vị, đó có thông tin. Có nhiều người người ta dùng tên khác nhau, họ dùng tên giả, còn giống như có một người mẹ Khanh đại diện á, lúc mà Khanh tra tra tên của họ trong hồ sơ lẽ ra 6 cái tên giả luôn, nhưng mà đúng một người một, 6 cái tên giả, 6 tên khác nhau, nhưng mà cái người này họ cũng dùng nhiều cái ngày khai sinh khác nhau, nhưng mà lăn tay một cái xong ra đúng một người dùng 6 cái identity khác nhau để vào Mỹ, thì tới lúc đó nó cãi không được, không làm gì được hết
Nói
đó.
như vậy để cho thấy rằng là luật pháp Mỹ rất là chặt chẽ, họ có mọi biện pháp, công cụ và công nghệ tiên tiến nhất để phanh phui những cái sự gian lận, giả mạo. Quý vị có thể dùng những cái danh tánh giả mạo khác nhau như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần một cái dấu lăn tay thôi là họ đã phanh phui, họ đã phát hiện ra tất cả. Thành ra chớ có gian lận với hải quan và di trú Mỹ. Như anh nói rất là cái người mà đã một lần vào Mỹ bất hợp pháp rồi thì phải 10 năm sau mới xin trở lại nước Mỹ, với cái đơn thứ nhất là xin cho tôi trở lại nước Mỹ và cái thứ hai là xin cho tôi miễn cái tội đó thì mới trở lại được, phải không anh?
À, cái này không phải là cái này là tùy theo mình ở bất hợp pháp Mỹ bao lâu, chứ không không phải mình vào nước Mỹ bất hợp pháp rồi, bởi vì nếu mình vào nước Mỹ bất hợp pháp mà nhưng mà mình ở bất hợp pháp ít hơn 6 tháng thì thực tế rằng là mình không có bị hạn chế, mình không có quay ngược lại 3 năm hoặc 10 năm, chỉ là mình phải ở quá 6 tháng và dưới 1 năm thì mình mới, một khi mình rời khỏi mình mới bị hạn chế quay lại Mỹ 3 năm. Còn nếu mình ở bất hợp pháp quá 1 năm thì một khi mình rời khỏi thì mình bị hạn chế 10 năm kế tiếp, mình không quay về lại Mỹ được. Thì đối với những cái đó thì yes, mình phải xin cái đơn I-192 trước khi mình muốn quay về Mỹ để mà coi như họ miễn đi cái tội mình ở bất hợp pháp, hoặc là mình đợi quá cái thời gian 3 năm hoặc 10 năm mà mình mới xin quay trở lại được. Thì cái đó của mình, một khi mình đợi quá cái thời gian mình cần phải đợi ở ngoài á thì mình không có cần phải xin cái I-192, nhưng mà nếu mà mình xin trong thời gian mình cần phải đợi thì mình phải dùng cái đơn I-192, bao gồm với giống như Kinh nói là nếu mà mình xin những cái thị thực không định cư á, những cái thị thực đi du lịch này nọ thì mình phải bao kèm theo cái 212D3 waiver của nó. Còn nếu mà mình xin cái thị thực định cư thì có nhiều lúc mình phải xin cái 601 waiver,
Xin
và những
miễn
người
miễn
nào có cái
tội
lệnh
à,
lên
miễn
miễn
tội thì
tội á,
mới được.
và những người nào có cái lệnh trục xuất cuối cùng á thì trước hết mình phải xin quan tòa mở lại cái hồ sơ và sau đó mình mới xin cái I-192 hoặc và cái I-601 chung luôn.
Rất
Nên
là
vì
rắc
vậy nó
rối.
rất là phức tạp, với đối với những người nào đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi thì nó rất là phức tạp, bởi vì để mà mình muốn cái gì, bất kỳ cái gì, mình phải xin quan tòa mở lại cái hồ sơ, mình phải xin là reopen cái case của mình, và sau đó mình mới bắt đầu mình xin những cái waiver kia và cái I-192 mới được. Để mà Khanh đi xa hơn một câu nữa, có rất nhiều người Việt của mình bị trục xuất, có cái lệnh trục xuất cuối cùng bởi vì họ phạm tội hình sự hay như thế nào đó. Thông thường một khi mình có cái lệnh trục xuất cuối cùng, và cái vấn đề là bởi vì mình bị cái từ gọi là aggravated felony, có nghĩa là đối với sở di trú mình bị, bên sở di trú charge mình với là aggravated felony, thì thực tế ra mình không có thể nào mở cái hồ sơ mình lại được nữa với quan tòa sở di trú. Cách duy nhất, có hai cách, xin lỗi, hai cách để mình mở lại cái hồ sơ nếu mà mình đã bị trục xuất với cái tội là aggravated felony đó, hai cách thôi. Một là mình được cái pardon, có nghĩa là cái ăn
ăn sáng.
sáng của thống đốc hoặc là tổng thống Mỹ, một trong hai. Hoặc hai là mình làm cái nó gọi là nó gọi là post post conviction relief, có nghĩa rằng là mình đã bị giảm án tội rồi nhưng bây giờ mình lại mở cái hồ sơ hình sự mình cãi, bởi vì mình có bằng chứng nói là mình không có phải là người phạm tội. Thì quý vị mà đọc mà quý vị có thấy rất nhiều hồi xưa những cái người công tố viên họ làm rất là ổ tả, họ họ ghép tội cho những người mà coi như không có tội mà những người này ở tù mấy chục năm lận. Thì nếu mà mình có bằng chứng rằng là mình là vô tội thì mình có thể mở hồ sơ ra lại để mà mình xóa trắng án của mình. Thì tới lúc đó cho dù mình có cái lệnh trục xuất cuối cùng đi nữa, mình xóa trắng án của mình rồi, mình vẫn có thể mở lại với sở di trú nói là này quý vị sai rồi nhé, đưa tôi lại những gì tôi đáng có trước đây, có nghĩa là đưa tôi lại thẻ xanh cho tôi. Nhưng mà làm cái post conviction relief nó rất là khó, bởi vì thực tế rằng là nếu mình làm thì thực tế mình không cãi được, trừ khi mình bị oan thì mình có thể cãi được, còn nếu không á mình phải xin cái ân xá của bên thống đốc hoặc là bên tổng thống Mỹ.
Trở lại với cái việc mà vào Mỹ bất hợp pháp đó, thưa anh, thì hồi nãy anh có nói rằng là cái thời gian trừng phạt chế tài là 10 năm hay 3 năm đó, là tùy thuộc vào là cái thời hạn lưu lại Mỹ bất hợp pháp sau khi bước vào Mỹ bất hợp pháp. Bây giờ trong những cái trường hợp mà chưa tính tới chuyện là họ lưu lại hay không, họ mới vào Mỹ bất hợp pháp và họ bị chặn bắt ngay, giống như 6 người Việt vừa rồi đó, mới vào cái là bị bắt liền, tống xuất, trục xuất đó, thì chưa có biết là họ ở lại, tức là nếu là dưới 6 tháng thì là mức hình phạt như vậy, trên 6 tháng, trên 1 năm thì mức hình phạt là 10 năm, vân vân. Nhưng mà cái này là chưa kịp ở lại gì cả, mới chỉ là vào Mỹ bất hợp pháp thôi, bị bắt, thì cái sự trừng phạt của họ có phải chờ 10 năm như vậy hay không, có khác không?
À, thì cái nó sẽ tùy theo cái tống trục xuất của họ nhanh hay như thế nào, là cho nó quay ngược lại với hai cái hình trạng ngay anh nói ngay lúc đầu. Ví dụ ngay lúc mà hải quan thấy mình, họ nói ngừng không cho vào, họ xuôi đi mà họ không làm giấy tờ gì cả, thì cái đó không có ảnh hưởng bất kỳ một cái gì luôn, tại vì họ không có lưu lại hồ sơ của mình. Nhưng mà ví dụ mà họ có làm, họ có bắt mình rồi và họ phạt tiền mình, giống như trong cái tình trạng của 6 vị này, thì họ phạt tiền mình rồi và họ cho mình cái expedited removal, họ đẩy mình đi mà họ không có cho mình gặp quan tòa, thì với cái expedited removal đó mình phải điền cái đơn I-192 để mà xin quay ngược trở lại sau này trong tương lai.
À, nhưng
Nếu
mà
mình
trong tương lai có cần phải chờ 10 năm hay 3 năm như vậy nữa không?
mình không cần phải chờ, nhưng mà thực tế rằng là một khi mình có cái expedited removal rồi đó, để mà muốn mở cái hồ sơ và để mà muốn thắng cái hồ sơ thì thực tế mình phải chờ hơi lâu, tại vì thực tế là quý vị có thể quay ngược lại trong vòng một ngày 2 ngày và quý vị xin trở lại nước Mỹ liền, điện cái đơn I-192 liền, nhưng mà chắc chắn rằng là không được, tại vì nó không có hạn chế mình cái thời gian bao lâu mình phải đợi ở ngoài. Nhưng mà nó mới quá, hải quan Mỹ và bên sở di trú Mỹ họ sẽ không bao giờ chấp cái đơn đó, tại vì mình có thể xin không có đồng nghĩa rằng là họ sẽ đồng ý.
Nhưng mà tuy nhiên trong trường hợp này thì họ cũng không đưa ra cái thời gian là bao nhiêu, giống như là 3
Họ
năm
không
hay 10 năm.
đưa thời gian, đúng rồi. Và hồi xưa thì Khanh có hỏi với cái ngài mà Khanh có học nghề với, thì ngài luật sư đó có nói rằng là mày mày dùng đầu óc mày suy nghĩ đi, mày nghĩ đi, nó mới xảy ra như vậy, tại sao mà muốn nó xin về
Tình
liền,
trở lại.
cái xin trở lại liền không được. Cái thứ hai mình dùng cái đầu óc mình nghĩ họ phải cần bao lâu, họ có cái lý do gì để họ quay trở lại, và họ có thể chứng tỏ rằng là họ đã sửa lại cái lỗi lầm của họ hồi xưa hay không, và bao lâu thời gian đã coi như là đi qua rồi, và cái lý do tại sao họ muốn vào Mỹ, họ muốn vào về cái gì. Và một khi mày tự cảm thấy rằng là những cái lý do này nó đủ cái sự nặng độ để mà
Thuyết
xin,
phục được
thì
nè.
tới lúc đó mà để thuyết phục, tới lúc đó mình mới làm. Còn nếu mày không có gì mày làm thì những người này cái hồ sơ của họ sẽ không đi đâu tới đâu. Thì nên vì vậy đối với Khanh đó là nếu mà trong những cái vùng vị mà bị expedited removal mà muốn Khanh nhờ Khanh làm, thực tế có nhiều lúc Khanh nói không 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 đừng nhờ tôi làm, Khanh hỏi việc xong rồi Khanh nói không tôi không làm, bởi vì vấn đề là làm cũng không đi
Cơ
đâu
hội
tới
rất
đâu
thấp.
và
Vâng.
cơ hội rất là thấp, bởi vì mình chưa có đủ cái sự thuyết phục để mà cho bên sở di trú để họ chấp thuận cho mình quay trở lại. Còn nếu mà quý
Dạ.
vị muốn thử thời vận, Khanh không phải là người thử thời vận, trước giờ Khanh vẫn là rất chắc Khanh muốn làm, còn ngoài ra không chắc là không bao giờ định tới.
Dạ. Như vậy là trong trường hợp mà bị trục xuất nhanh á, thì cái cơ hội để mà quay trở lại nước Mỹ với cái đơn xin tôi được xin phép trở lại nước Mỹ đó, nó cũng phải cần phải thời gian và những cái yếu tố ràng buộc thuyết phục được người ta là mình ăn năn hối cải, mình trong sạch rồi thì người ta mới cho mình vô trở lại nước người ta một lần nữa. Dù thời hạn người ta không có đưa ra là phải chờ 10 năm, 20 năm gì tôi mới coi lại, không có. Nhưng mà quý vị phải làm sao để thuyết phục được là quý vị trở lại với một
Canh chỉnh lại một chút, xin lỗi chị, về cái vấn đề expedited removal, anh mới nhớ lại là nó có thời hạn là 5 năm, xin lỗi. Expedited removal mà nếu mà mình đã có giấy tờ của bên hải quan rồi đó thì trong vòng 5 năm tới mình không thể quay ngược lại. Và nếu mà mình muốn xin sớm hơn cái 5 năm thì một lần nữa cũng giống như anh nói, mình phải đợi tới gần độ cỡ 4 năm, 4 năm rưỡi rồi mình sẽ điền cái đơn I-192 và xong sau đó mình phải xin quay lần lượt trở lại. Thì cái expedited removal nó khác với cái final order removal bởi vì mình không có cần phải xin hồ, bên quan tòa mở lại cái hồ sơ của mình.
đó là bị trục xuất nhanh thì phải chờ 5 năm sau mới có cơ hội xin xỏ trở lại. Bây giờ nếu mà không phải bị trục xuất nhanh mà bị có một cái lệnh trục xuất cuối cùng luôn, tức là đã ra tòa di trú xét xử rồi và tòa phán là quý vị bị trục xuất cuối cùng, vậy thì với cái án lệnh trục xuất cuối cùng đó, đó là phải chờ bao nhiêu năm sau mới xin có cơ hội trở lại nước Mỹ?
Thông thường cái án lệnh trục xuất cuối cùng nó là nó sẽ thông thường nó là vĩnh viễn, thông thường nhá, trên luật pháp họ sẽ nói là vĩnh viễn, nhưng mà họ nói cái từ vĩnh viễn là bên trong luật sở di trú không có điền ra một cái con số cố định, nên vì vậy mình sẽ dùng con số nhiều nhất mà mình cần phải đợi, có nghĩa là 10 năm, và nó sẽ tùy theo tình trạng, bởi vì tùy theo cái lúc mà mình bị trục xuất. Ví dụ mà giống như Khanh nói, những cái quý vị nào mà bị trục xuất dưới cái lệnh mà aggravated felon đó, mà quý vị mà có bằng chứng quý vị có thể xóa án tích của quý vị được, thì quý vị không có cần phải đợi 10 năm, quý vị có thể vừa có bằng chứng cái được, cho dù quý vị mới rồi bị trục xuất cỡ 1 năm đi chẳng hạn, quý vị có thể mở lại liền và quý vị thắng, quý vị lại vô lại liền. Còn
Chứ có
nếu
thể chứng minh là
mà
mình vô tội đó.
có thể chứng minh mình vô tội để mình lấy lại cái thẻ xanh của mình thì quý vị làm bất kỳ lúc nào cũng được. Ví dụ quý vị mới bị trục xuất một ngày sau đó quý vị có bằng chứng là quý vị là vô tội trong cái án tích hình sự của quý vị hồi xưa, quý vị mở lại liền, vô nếu thắng vô lại liền, không cần phải đợi. Còn ngoài ra những vị khác phải đợi ngoài ít nhất là 10 năm trước khi xin mở hồ sơ lại và xong xin vào nước Mỹ. Cho
Về cái
dù
chuyện
cái án tích nói là vĩnh viễn nhé, cho dù cái removal order, cái lệnh trục xuất cuối cùng nói rằng là vĩnh viễn, không thể nào quay lại được, nhưng mà cái từ vĩnh viễn ở đây nó tóm tắt lại có 10 năm. Nhưng mà nếu 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 mình có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi và mình vào lại Mỹ, mình bị bắt và mình lại bị trục xuất thêm một lần nữa, cái lần đó là 20 năm sau mình mới 20 năm sau mình mới thể quay vô lại được.
hoặc là vĩnh viễn không còn cơ hội đó, tội đó quá nặng rồi,
Vẫn là
quý
vĩnh
vị
viễn nhưng mà 20 năm sau mình mới quay lại được sau cái lần trục xuất thứ hai của mình.
20 năm sau mình mới xin lại được chứ còn chưa chắc người ta cho mình quay lại phải không anh?
Đúng
Chờ
rồi,
20 năm để xin mới được.
nếu mà mình bị trục xuất một lần lần đầu tiên á thì mình phải đợi thông thường là 10 năm sau đó. Nếu mà mình bị trục xuất hai lần luôn thì phải đợi 20 năm.
Chờ để chờ xin lại nha quý vị, chứ không phải chờ lại để chờ được trở
Đúng rồi.
lại đâu. Xin rồi người ta có
Để
cho
chờ
hay không là
xin,
chuyện
để
khác,
xin cho trở lại, đúng rồi.
rồi cần có được cho trở lại hay không là một cái việc khác, tại vì người ta nhìn vô hồ sơ, tội càng nặng càng cố ý càng đủ thứ thì dĩ nhiên là con đường nó là ngõ cụt. Thưa anh, khi mà trở lại đó thì nó có nhiều lý do để trở lại, nếu mà xin trở lại với lại du học du lịch đi làm thì nhiên nó khó khăn hơn rồi. Còn nếu mà xin trở lại với lại cái diện là bà con thân nhân bảo lãnh hay lấy vợ lấy chồng á, thì nhiều khi nó cũng có một cái cớ gọi là cớ nhân đạo, cớ cớ bảo lãnh gia đình trực hệ vân vân đó, thì có được châm trước hơn hay không so với cái những cái visa?
Thì mình phải xin cái từ nó gọi là cái waiver, có nghĩa là miễn đi cái tội. Đối với cái waiver á, thì cái 601 waiver hoặc cái I-192 lúc nào họ cũng đòi hỏi rằng là cái I-192 á, họ dùng cái từ hardship waiver. Hardship waiver chỉ là khó khăn thôi, khó khăn chứ không phải là rất là khó khăn, tại vì nó
Xin
có
miễn
hai
vì tình
cái
trạng khó khăn thôi mình.
nó có hai cái hạng về khó khăn. Hardship waiver á, là khó khăn bình thường, có nghĩa rằng là nó bao gồm sự tách rời ly biệt giữa gia đình hoặc như thế nào đó và coi như cái sự kết nối giữa gia đình với nhau. Còn để mà xin cái 601 waiver nó đòi cái là extreme hardship. Extreme hardship thì nó lại cái mức của nó lại cao hơn một cái nữa, là
Cực kỳ khó khăn mới được.
họ họ cực không có, nó giữa cái cực kỳ khó khăn và nó giữa cái khó khăn, có nghĩa là nó nằm ở ngay chính giữa rồi. Cái đó là extreme hardship. Còn nó có một cái level thứ ba nữa, nó gọi là exceptionally unusual extreme hardship. Thì cái đó nó không có áp dụng cho cái 601 waiver, cái đó nó lại áp dụng cho cái cancellation removal. Thì cái đó nó là mới là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà đối với cái sự khó khăn của cái I-192, nó chỉ là cái hardship thôi, nó không phải là extreme hardship, nó chỉ là từ hardship có nghĩa là khó khăn bình thường. Và xong cái 601A, cái 601 waiver hoặc là 601A waiver thì họ sẽ đòi là extreme hardship. Extreme hardship ở đây á là sẽ hardship cho cái người đứng ra bảo lãnh, chứ không phải là cái người đứng ra, cái người được bảo lãnh. Có nghĩa rằng là ví dụ Khanh là người bảo lãnh mà cho cái người mà bị phạm tội trục xuất hay như thế nào, họ muốn xin cái waiver để họ trở lại á, thì Khanh phải chứng minh rằng là cuộc sống của Khanh nó sẽ như thế nào đó, tại vì Khanh thiếu cái người ngoài, và phần lớn nó phải là Khanh cần một cái người nào chăm sóc bởi vì Khanh bị bệnh nặng như thế nào. Đối với những cái hardship waiver, lúc nào Khanh cũng nói cái người đứng ra làm bảo lãnh càng bệnh nhiều thì càng tốt. Bệnh ở đây có nghĩa rằng là không phải bệnh cảm cúm bình thường, mà có nghĩa là mình phải bị một cái bệnh nào đó nó nặng để mình cần cái sự trợ giúp của cái người ở nước ngoài để họ vào, bởi vì một là họ là thân nhân của mình hay như thế nào đó. Thì cái đó, cái cơ hội mình thắng cái hardship, cái extreme hardship waiver của mình nó sẽ cao hơn. Còn cái I-192, cái hardship waiver thì thực tế cái đó rất là dễ. Một khi thông thường mình xin là thông thường họ sẽ cho, mình chỉ cần đưa ra một vài lý do thôi. Nhưng mà để mà mình thắng cái 601 thì cái đó nó lại khó hơn một chút nữa.
Tức
Và
là
để mà
xin
mình
trở
thắng
lại
tiếp
nước
theo.
Mỹ đó là cũng phải xin, là với cái điều kiện là vì cái tình trạng nếu mà tôi không trở lại được nước Mỹ đó thì khó khăn cho cái người thân nhân của tôi ở bên Mỹ đang bảo lãnh tôi đó, phải
Đúng rồi.
vậy?
Cái đó là mình nói về cái vấn đề và đoàn tụ gia đình và bảo lãnh thân nhân nhé. Còn nếu mà mình nói về cái vấn đề để mà xin visa đi qua Mỹ để mà đi làm hoặc đi chơi này nọ, thì họ sẽ dùng cái waiver và cái nói nó không phải là 601, nhưng mà mình sẽ điền đơn cái trong cái đơn 601, nhưng mà cái từ mình dùng là cái 212D3 waiver. 212D3 waiver mình chỉ cần chứng minh ba việc thôi. Một là sau khi cái sự việc đó xảy ra, mình là một con người tốt, mình đã cải tạo lại được rồi, mình đã sửa lại được cá thân bản thân của mình rồi. Cái thứ hai, cái thời gian của mình ở bên nước ngoài cũng rất là nhiều mà rồi, nó không phải là lâu. Cái thứ ba, lý do tại sao mình cần vào nước Mỹ, nó phải có một cái đó gì đó nó lôi kéo mình về lại nước Mỹ, bởi vì có thể mình có đối tác bên này họ cần mình vào để mà họ mình đào tạo cho nhân viên của họ, bởi vì trong thời gian mình ở nước ngoài mình đã làm ra một cái sự việc nào đó, hoặc là mình rất là giỏi về cái vấn đề nào đó, nên đối tác họ cần mình vào và họ sẵn sàng, họ sẽ ký hết những cam kết nếu mà cần thiết để mà tài trợ cho mình khi mình vào. Nếu mình chứng minh được ba cái đó thì bên lãnh sự quán họ sẽ cân nhắc về vấn đề đó, miễn đi cái tội của mình hồi xưa để mà cho mình vào cái visa đi làm hoặc là visa đi du lịch thì như thế nào đó. Nhưng mà cái 212D3 waiver cũng nó cũng tùy theo cái tình trạng của cái người mà duyệt cái đơn đó nha, tại vì có nhiều lúc anh làm anh nghĩ sẽ thắng nhưng mà thực tế mình lại thua. Nhưng mà mình lấy cái đó mình đi cửa khẩu khác thì cửa khẩu khác lại cho, nên vì vậy có nhiều lúc á là giống như Khanh hỏi ngay đầu chương trình, Khanh nói giữa Canada và Mỹ có 72 cửa khẩu, giữa Mỹ và Mỹ có 26 cửa khẩu, thì có nhiều lúc mình sẽ chọn cửa khẩu nào mình biết nó cái thành tích của những cái người đã xin waiver nó cao hơn á, mình sẽ đẩy họ đi những cửa khẩu đó. Còn cái cửa khẩu nào khó hơn chút thì mình nói mình xui may rủi thôi.
Nhưng mà khi mà xin lại thì chỉ như là không xin lại bằng những con đường bộ, họ có thể xin lại bằng những con đường bay, đi máy bay, cửa khẩu máy bay chính thống phải không anh?
Họ sẽ xin với lãnh sự chị. Thông thường những người này đã ở nước ngoài rồi, họ phải xin thị thực với lãnh sự trước. Còn nếu mà với cái I-192, thông thường họ sẽ xin với sở di trú, và cái I-601 họ sẽ xin với sở di trú, họ sẽ điền hết với sở di trú. Sở di trú chấp thuận xong thì tới lúc đó mình mới lấy những cái giấy chấp thuận đó mình quay ngược lại với lãnh sự, mình nói này này, sở di trú họ ok hết rồi nhé. Thì tới lúc đó thì lãnh sự mới bắt đầu là duyệt lại coi, rồi nếu mà lãnh sự thấy ok, lãnh sự mới cấp cái thị thực để mình cho mình bay vào, thì tới lúc đó mình mới thể bay vào được, chứ không phải là sở di trú họ nói ok rồi mà lãnh sự họ không cấp thì tới lúc đó mình cũng chịu thua thôi. Cũng có vài trường hợp sở di trú họ đã đồng ý rồi, họ đã cho cấp cái
Xóa tội, miễn
601A
tội
cái
à?
xá tội rồi, nhưng mà tới lãnh sự là nói không, tôi không cho, tại vì tôi thấy thêm cái này, tôi thấy thêm cái kia nên tôi không cấp. Nên vì vậy có nhiều người ta bị kẹt, họ tới cái điểm đó họ phải kiện, thì nó có xảy ra nhưng mà không phải là sở di trú chấp thuận, là có nghĩa là lãnh sự sẽ chấp thuận.
Nói như vậy cho ta thấy là tất cả những cái khó khăn gian truân khổ ải phải trải qua một khi đã gian lận với sở di trú Mỹ, đặc biệt là đã vào biên giới Mỹ bất hợp pháp, cái tội đó nó sẽ theo dấu tích của mình suốt đời. Trong cái tương lai nếu mà mình muốn trở lại nước Mỹ rất là khó khăn để xin được trở lại, rất là khó khăn để xin được miễn tội và rất là khó khăn để xin được ân xá. Phải chứng minh những cái mà luật sư Khanh gọi là hardship, tức là những tình trạng cực kỳ khó khăn, cực kỳ là bế tắc, cực kỳ là trắc trở, nếu như tôi không qua được bên đây thì mới được. Tức là đó là những gì mà quý vị cần phải biết một khi mà mình đã phạm tội đi vào nước Mỹ bất hợp pháp. Cái hệ lụy về sau rất là dai dẳng, nó không chỉ là trục xuất lúc này mà sau này nó bị, tức là đóng cái cửa luôn, đóng luôn cái con đường mình trở lại nước Mỹ, nó hẹp, rất là hẹp và rất là khó khăn. Và bây giờ là mình đang nói về hậu quả của những người cố ý chi tiền để người khác đưa mình vào Mỹ bất hợp pháp. Thế còn những người mà nhận tiền để đưa mình vào Mỹ bất hợp pháp, nó có thể là đưa lậu người, có thể là buôn người, vân vân, thì những cái người đó xử như thế nào theo luật Mỹ, thưa luật sư Khanh?
Thì cái này nó hơi dài dòng một chút, bởi vì cái vấn đề là mình nói cái tội, mình nói cái tội đưa người vào Mỹ đã. Cò, mình nói trước về cò, còn về cái vấn đề cái những người buôn nó là một cái hình thức khác nữa. Cái buôn người là khác và những người cò là khác, tại vì cò nó có chia ra rằng là cái người là alien smuggling, có nghĩa là mình là cò mình đưa người qua biên giới, hoặc là mình là người lái qua biên giới thôi, hoặc là mình là cái người mình họ chỉ che chở họ khi họ qua biên giới, có nghĩa rằng là mình cho cái nhà họ ở tạm thời đó. Thì nó chia ra rất là nhiều giai đoạn. Thì trước hết để mình nói về cái vấn đề những người alien smuggling đi, có nghĩa là những người mà coi như cò để mà đưa vượt qua biên
Đưa
giới đó.
lậu người.
Có nghĩa là họ được trả tiền và họ có một cái coi như là cái con đường để mà họ đưa người đi, có thể họ là người tự lái luôn, hoặc là họ có những lái xe họ để đưa những người này qua biên giới. Thì đối với những người alien smuggling á, thì thực tế ra là nếu mà bình thường thì cái thời gian nhiều nhất họ có thể ở trong bị ghép tội tù là 10 năm. Và nếu mà trong cái giai đoạn và bất kỳ trong cái giai đoạn nào mà từ lúc mà họ bắt đầu họ nhận tiền để mà họ đưa những người này qua biên giới tới lúc những người này qua biên giới, mà trong giai đoạn đó họ lại tạo cho tổn thương cho những cái người mà được đưa qua biên giới này, thì cái hình thức tù án sẽ có thể cao lên tới 20 năm lận, thay vì 10 năm nó lại bắt đầu nó lên 20 năm. Và thêm nữa, nếu mà trong bất kỳ trong quá cái quá trình đó mà có một người nào đó họ chết bởi vì cái lỗi của những người cò này, thì cái mức án cao nhất những người cò này có thể phải nhận đối với bên chính phủ Mỹ là coi như tử hình. Nhưng mà thực tế rằng là bên Mỹ về federal, có nghĩa là về luật liên bang, ít khi nào tử hình lắm. Có nghĩa là mình có thể ở trong tù rất là lâu thôi. Tại họ sẽ theo mỗi người, họ nói là ông đang đưa 10 người hả? Mỗi người ông phải để 20 năm nhé. Và có nhiều, tùy theo quan tòa, có nhiều người ta nói cho 20 năm cùng một lúc 10 người, có nghĩa là mình chỉ ở 20 năm thôi. Còn có nhiều người ta nói không, 20 năm hả? Rồi 20 năm kế tiếp, 20 năm kế tiếp, có nghĩa là mình phải ở trong tù vĩnh viễn luôn. À, không có tử hình đó. Thì đó là người cò mà coi như họ
Đưa lậu
tạo
người
ra
vào bất
con
hợp pháp.
đường và họ đưa lậu người luôn, chứ không phải họ người lái nha, có nghĩa là họ lo từ đầu tới đuôi đó. Đó là cái hình phạt cho những người cò như vậy. Còn về cho những người mà lái xe, có nghĩa là ví dụ trong cái tình huống của đầu tháng
Người ta
Giêng này này,
mướn mình
có 16 người
lái
Việt đó,
giùm đi, chứ mình không có chủ
có nghĩa
mưu.
là người ta mướn mình lái nhưng mà mình không biết gì cả. Mình cũng không có phải chủ mưu mà nhưng mà mình biết là mình đang lái những thứ bất hợp pháp. Thì cái mức án cao nhất những người này họ nhận cũng là 10 năm, có nghĩa là tù á, 10 năm tù. Và nếu mà trong cái quá trình mình lái mà mình lại đụng xe, mình tạo thương hại tổn thương cho những người này á, thì một lần nữa nó lại lên 20 năm, có nghĩa là cái mức cao nhất mình có thể ở tù 20 năm. Và nếu mà ví dụ là mình đụng xe hay chết người và cái đó là lỗi của mình, thì cái con số cao nhất mình có thể lãnh cũng là một lần nữa tử hình. Đó là với luật liên bang Mỹ rồi. Cái đó là lái thôi nha, nhưng mà thực tế ví dụ là mình đang lái xe mà mình đụng, mà người ta đụng mình mà bị chết mà không phải lỗi mình, thì mình có thể cãi được. Thì cái đó nó sẽ tùy theo cái quá trình mình cãi như thế nào, nhưng mà có thể mình không có phải cần ở tù quá lâu, bởi vì đâu phải là mình tạo ra cái sự mất mạng đâu, mình chỉ lái thôi mà người ta khác đụng mình chứ không phải lỗi mình. Thì cái đó nó sẽ khác. Rồi còn về cái vấn đề là ví dụ mình tiếp tay, mình
chưa
che
chấp.
chở cho những người này, chứa chấp như những người này á, thì cũng y như vậy thôi, cũng là có con số nhiều nhất là 10 năm tù.
10 năm.
Mà nếu mà trong lúc mình chứa chấp họ mà họ chết và bởi vì họ bị tổn thương thương hại, bị tổn thương cá nhân thương hại với thân thể của họ hay như thế nào đó, và thì mình sẽ bị ít nhất là 20 năm tù. Và nếu mà lúc mình chứa chấp họ và bởi vì lỗi mình mà họ chết thì mức cao nhất cũng là tử hình.
Đó, để cho quý vị thấy là nếu quý vị mà có bị ai nhờ vả hay là vô tình hoặc cố ý lái qua Canada chở giùm mấy người thì về Mỹ đi là chớ có nhận lời và chớ có bao
Nhưng
giờ
mà
nghĩ
chị biết
đến.
không, với bên luật hình sự á, cái đầu tiên á là mình nói tôi không biết những người này là bất hợp pháp, tôi chỉ tưởng là người này họ nhờ tôi đi qua thôi, nhờ chở tôi đi thôi. Tại có nhiều lúc mà họ sẽ nói là cái hitchhiker, có nghĩa là những người đi quá gian mà mình không biết, thì cái đó là
Phải
một
chứng
trong
minh,
những cái
phải chứng minh được cái
cái
điều là mình không
đúng
biết.
rồi, mình phải chứng minh được cái đó đúng. Nhưng mà cái đó, cái đầu tiên họ sẽ nói tôi không biết những người này bất hợp pháp. Tại có thể là ví dụ họ chỉ nhờ tôi có mấy người bạn họ muốn đi qua biên giới chở họ giùm nhé, thì có thể mình không hỏi, mình nói ok, mà mình có cũng có thể mình không nhận tiền hay như thế nào đó. Với đối những cái sự việc như vậy thì nó sẽ tùy theo cái bằng chứng mình đưa ra như thế nào, nhưng mà cái đầu tiên mình có thể cãi là tôi không biết, còn cái thứ hai như thế nào đó mình mặc kệ. Nhưng mà đối với những người mà họ đã biết, họ nằm trong cái hệ thống đó rồi và họ được trả tiền rồi, thì cái đó mình không cãi được, cũng rất
Dạ,
khó.
cái đó là đồng đồng lõa, đồng phạm rồi còn
Đồng
cãi
lõa
nhau
rồi,
đã nhận tiền rồi mà còn không biết là sao. Dạ, đó là mình
đúng
nói
rồi,
những cái mức phạt đối với những người cố ý đưa tiền cho người khác đưa mình lậu vào biên giới Mỹ và những người cố ý đưa người lậu vào biên giới Mỹ. Đó là những gì mà chúng ta cần tìm hiểu ngày hôm nay qua cái vụ mà 6 người Việt vừa bị bắt giữ ở biên giới Mỹ với Canada vì đi vào Mỹ bất hợp pháp, và để mình hiểu được là cái hậu quả nó như thế nào và những cái cảnh báo mà mình cần lưu ý. Và sự hiểu biết của mình nó sẽ không bao giờ là quá thừa thãi, là vì quý vị càng hiểu biết quý vị càng bảo vệ cái quyền lợi của mình chính đáng hơn, và mình chớ phạm những cái tội dù vô tình hay cố ý, nó sẽ ảnh hưởng tới cả tương lai lâu dài của mình sau này nữa. Bây giờ trong lúc này thì Trà My xin hỏi quý vị có những câu hỏi nào mà liên quan tới cái việc này thì Trà My sẽ ưu tiên nhé. Còn nếu mà chưa có những câu hỏi liên quan thì Trà My xin một câu hỏi về cái chủ đề này trước khi mình bước vào cái phần mà trả lời những cái thắc mắc cá nhân của từng hồ sơ. Thì hiện bây giờ chưa thấy những câu hỏi nào liên quan ha. Thì cái câu hỏi cuối cùng của Trà My về cái vụ đi vào Mỹ bất hợp pháp này nè, là mình vào mà mình bị phát hiện liền thì nãy giờ mình biết là hậu quả xử lý trừng phạt như vậy rồi. Nhưng mà mình vào mà may mắn trót lọt, không ai biết lúc đó hết, sau này mình có thẻ xanh, sau này mình có quốc tịch luôn à, mình tức là phải một thời gian rất lâu dài đã hoàn thành hết các bước cần thiết rồi mới bị phát hiện, thì xử lý như thế nào? Lúc đó có bị truy lại rồi tước bỏ hết rồi trục xuất hay không, hay là như thế nào thưa luật sư Khanh, một khi trót lọt qua một thời gian?
cái này là cái câu hỏi của chị nó bao gồm hai bộ phận mà. Một khi mình đã trót lọt rồi và ví dụ sau này mình có quốc tịch, có thẻ xanh như thế nào rồi nhé. Một khi mình đã có thẻ xanh rồi thì thực tế ra là mình đã xin với sở di trú, họ đã miễn hết những cái vấn đề là mình vào nước Mỹ bất hợp pháp như thế nào rồi. Nên ví dụ nhé, những quý vị nào mà vào nước Mỹ bất hợp pháp rồi mà bởi vì lý do nào đó mà quý vị làm đúng theo luật và quý vị là có thẻ xanh và quý vị là có quốc tịch, thì nguyên quá trình này sở di trú họ biết hết rồi và họ đã miễn cho quý vị từ cái lúc họ cấp cho thẻ xanh rồi. Nên vì vậy sau đó mình mới có quốc tịch được và mình không có làm gì gian dối trong hồ sơ mình, thì cái đó không có ảnh hưởng gì trong tương lai của mình, trong cái quá khứ của mình cả. Có nghĩa là quá khứ của mình về vấn đề mình vào Mỹ hợp pháp như thế nào đó sẽ không ảnh hưởng về tương lai nữa, bởi vì họ đã miễn hết tội rồi. Đơn giản ví dụ như vậy đi, có một người vào nước Mỹ với cái visa đi du lịch đi, ok, visa đi du lịch nha, xong họ ở lại Mỹ bất hợp pháp, họ ở lại Mỹ bất hợp pháp rất là lâu, có thể họ bị một tội phạm tội cướp bóc rất là nhỏ, xong lúc mà họ cưới một người có quốc tịch đi, rồi xong cái người có quốc tịch đó sẽ đền đơn xin miễn tội cho họ và ví dụ là bên sở di trú họ chấp thuận, rồi xong họ cấp cho thẻ xanh, có nghĩa rằng là sở di trú họ đã biết rồi và họ miễn hết rồi, xong tới lúc đó cái người này coi như là họ bắt đầu lại trở lại rồi, không hề vấn đề gì nữa. Họ có thể sanh xong, họ có thể nhập tịch và cái quá khứ của họ sẽ không ảnh hưởng tới tương lai của họ nếu
Vì
trong
đã
lúc
làm
làm
cái
hồ
đơn
sơ họ
xin
rất
miễn
là
hết
rõ
rồi,
ràng.
được chấp thuận rồi đó, được
Đúng
chấp
rồi,
thuận miễn
và đã
hết
được
rồi.
chấp thuận rồi, đúng rồi. Ví dụ rồi, ví dụ thứ hai, có người bất hợp pháp họ vào Mỹ, họ ở bên Mỹ bất hợp pháp luôn và có thể họ bị bắt vì cái tội gì đó, xong họ bị sở di trú trục xuất bởi vì họ sở di trú nói những người này vào Mỹ bất hợp pháp và ở lại bất hợp pháp. Nhưng mà những người này lại họ có thể xin cái nó gọi là cái cancellation removal, có nghĩa là cái bỏ đi cái sự trục xuất có cái luật như vậy đối với bên Mỹ. Ví dụ họ thắng những cái hồ sơ đó thì họ lại có thể sanh. Có thể sanh xong thì thực tế là cái quá khứ của họ không ăn nhầm nữa, tại vì họ đã thắng cái hồ sơ của họ với quan tòa rồi. Và thắng rất là thẳng thắn chứ không phải là gian dối gì cả. Thì sau đó những người này họ nhập tịch thì cũng không ăn nhầm, cũng không sao cả, bởi vì quá khứ của họ đã coi như bị xóa bỏ rồi. Cái quá khứ xấu của họ bởi vì họ vào nước Mỹ bất hợp pháp và họ vào bất hợp pháp và coi như nó bị xóa rồi, bỏ qua một bên. Rồi những người nào mà vào Mỹ hợp pháp hoặc bất hợp pháp đi, rồi xong họ ở lại Mỹ bất hợp pháp và ví dụ họ làm hồ sơ giả hay như thế nào đó để họ có thể sanh và cũng được sở di trú miễn tội này miễn tội nọ, nhưng mà cái câu kết của anh là họ làm hồ sơ giả hay như thế nào nha, họ họ có một sự giả dối với sở di trú. Ví dụ sở di trú vẫn cấp thẻ xanh, vẫn cấp quốc tịch, nhưng mà sau này sở di trú lại tra ra là những cái hồ sơ này họ là hồ sơ giả, thì sở di trú có thể lấy lại hết tất cả những gì sở di trú đã cho trong thời gian vừa qua và đẩy họ ngược lại và bắt trục xuất họ. Thì đó là cái kết cho những người vào nước Mỹ hợp pháp hoặc bất hợp pháp như thế nào. Đó có ba con đường đi thôi, ba bốn con đường đi thôi. Thì nếu mà mình có thể coi như là đi con đường coi như là chính thực đó, để mà hợp pháp hóa mình đó, thì cái quá khứ của mình nó sẽ không ảnh hưởng, bởi vì một khi sở di trú hơn đã đồng ý họ miễn tội cho mình và họ cấp cho mình cái đơn giống như những cái thẻ xanh hoặc có quốc tịch thì cái quá khứ mình nó không ảnh hưởng nữa rồi. Nhưng mà nếu mà trong quá trình đó mình lại làm gian lận như thế nào đó, thì sở di trú cho dù họ có cấp cho mình họ có thể rút lại hết và cái quá khứ nó tới lúc đó nó sẽ ảnh hưởng tới mình.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Đó là những chi tiết rất là cụ thể về cái con đường phải trải qua của những người gian lận với sở di trú Mỹ, đặc biệt là đi vào Mỹ bất hợp pháp. Thì trót lọt lúc đầu thì sau này nó sẽ làm sao, mà không trót lọt lúc đầu thì sau này nó sẽ làm sao, mình đang cùng mổ xẻ tìm hiểu rất kỹ. Bây giờ dành thời gian cho các cái hồ sơ cá nhân trong lúc quý vị theo dõi chương trình, quý vị muốn nhờ luật sư Khanh tư vấn giùm thì đây là cái thời gian mà mình sẽ giải đáp những câu hỏi đó. Luật sư cho hỏi vì sao lịch visa đang đứng yên gần 2 năm nay rồi, thưa luật sư?
À, không phải lịch visa đứng yên, nhưng mà vấn đề rằng là bên lãnh sự quán họ hạn chế cái thời gian họ phỏng vấn. Lịch visa vẫn tiến tới bình thường chứ không phải đứng yên đâu ạ.
Xin hỏi là cái cuốn Reentry Permit, cái xin cái trở lại nước Mỹ đó chỉ dùng một lần khi nhập cảnh Mỹ hay là dùng lại nhiều lần tới hết hạn mà thôi?
Cái đó quý vị có thể dùng tới cái hết hạn, tại vì cái vấn đề rằng là cái reentry permit nó có cái hạn 2 năm và quý vị có thể ở nước ngoài hoàn toàn trước tới cái ngày trước khi nó hạn quý vị quay về Mỹ, thì cái reentry permit lại cho quý vị quay về Mỹ lại. À, hoặc là quý vị có cái reentry permit rồi quý vị đi ở nước ngoài 1 năm xong quý vị quay về Mỹ lại 1 ngày 2 ngày xong quý vị ra nước Mỹ lại 11 tháng mấy trước khi cái 2 năm hết hạn quý vị quay về lại, thì cái đó cũng được thôi. Nhưng mà cuối cùng để chốt lại kết lại hết á là quý vị phải quay về trước khi cái ngày của cái reentry permit hết hạn.
Xin hỏi em EB3 đã làm cho công ty được 9 tháng và cái hợp đồng là 2 năm nhưng mà có vấn đề về sức khỏe thì không có làm được nữa, thì muốn hỏi trường hợp của em trình giấy bác sĩ muốn công ty bố trí việc khác được hay không?
Cái đó quý vị phải nói chuyện với HR của quý vị. À, cái đó không phải nằm trong lĩnh vực của Khanh, bởi vì quý vị có hợp đồng lao động với họ thì quý vị phải làm cho họ. Quý vị phá vỡ hợp đồng lao động đó thì đó quý vị cần phải nói chuyện với một người gọi là labor law, có nghĩa là một người luật sư về
Lao động.
lao động. Họ sẽ giúp đỡ quý vị về vấn đề đó.
Cho em hỏi diện F2A nộp đơn 130 đó, thời gian bao lâu được chấp nhận?
F2A mà quý vị nộp đơn I-130 thông thường nó sẽ kéo dài cỡ 2 năm tới 2 năm rưỡi trước khi được chấp
Người này có
thuận.
passport
Trong cái đó
nhập
là trong cái khóa cái đó là trong cái thời gian vừa rồi nhé, nhưng mà hiện tại ngay bây giờ có nhiều lúc anh lại nghe trong cái nhóm luật sư nói rằng là có vài hồ sơ F2A là coi như là tháng này họ nộp vài tháng sau họ được chấp thuận. Nhưng mà anh thấy cái đó rất là hiếm.
À, em có passport của Mỹ muốn về Nhật trong thời gian 1 năm, cũng có passport Nhật nữa, thì khi ra Mỹ nên đưa cái passport của Mỹ hay là passport của Nhật?
À, quý vị là có quốc tịch Nhật và quốc tịch Mỹ thì thực tế quý vị khi quý vị ra qua đưa ra khỏi hải quan Mỹ thì quý vị lại đưa cái quốc tịch Mỹ của quý vị. Quý vị về Nhật thì quốc tịch quý vị xòe quốc tịch Nhật của quý vị. Lúc mà quý vị rời khỏi Nhật quý vị xòe quốc tịch Nhật quý vị. Lúc mà quý vị về lại Mỹ quý vị xòe quốc tịch Mỹ lại. Đó, cái quá trình như vậy nhé. Đi tới nước
Nhà
nào dùng
ai
quốc
thì
đó.
xài cái giấy của nhà đó thì đi vô.
Đúng rồi.
Cho hỏi hồ sơ F2A đã hoàn tất ngày 2 tháng 3 2021, khi nào được phỏng vấn ạ?
À, chắc còn Khanh mong là cái cuộc phỏng vấn nó sẽ xảy ra trong năm này, tại vì F2A sau COVID rất là lâu.
Dạ, xin hỏi nhiều người qua Mỹ không đúng mục đích, không cho nhập cảnh và cấm nhập cảnh Mỹ 5 năm thì có xin visa lại được không?
Cái vấn đề là không phải không đúng mục đích. Lúc mà quý vị dùng từ không đúng mục đích thì nó không nghĩa lý gì đối với Khanh cả, bởi vì thực tế rằng là có rất nhiều người ta đi không đúng mục đích, nhưng mà vấn đề là hải quan họ sẽ không biết, họ không ngăn chặn, nên vì vậy cái câu hỏi này anh không biết quý vị muốn hỏi gì luôn.
Xin hỏi tôi có người nhà 62 tuổi có thẻ xanh 10 năm tháng Giêng năm 2022, xin re-entry permit đã đóng tiền phí lăn tay rồi, đã xác nhận hồ sơ nhưng chưa gửi giấy tờ về nhà. Tới tháng 5 năm ngoái có việc ở bên Việt Nam nên đi ra khỏi Mỹ, tới nay chưa có giấy tờ. Thì gọi nhiều lần mà
Thông
sợ
thường
di
á,
trú.
cái này là quý vị sẽ nó sẽ quay ngược lại cái lúc mà quý vị điền cái đơn xin re-entry permit. Nếu mà quý vị xin cái re-entry permit và quý vị lại không có nói rằng là đẩy cái re-entry permit này cho về lãnh sự bên nước ngoài, thì nếu mà sở di trú họ chấp thuận re-entry permit, họ sẽ gửi cái re-entry permit của quý vị cho cái địa chỉ bên Mỹ. Và thông thường quý vị phải ở bên Mỹ sau khi quý vị lăn tay rồi. Nếu mà trong thời gian đó mà quý vị rời khỏi nước Mỹ thì có thể bên sở di trú họ sẽ bác cái đơn này, họ nói là quý vị đã bỏ cái hồ sơ xin re-entry permit rồi. Tại vì trong hồ sơ, trong thời gian quý vị chờ đợi quý vị rời khỏi nước Mỹ thì sở di trú họ sẽ nói là quý vị bỏ cái đơn này rồi. Còn cái tình trạng thứ hai là trong cái đơn re-entry permit mình có thể nói rằng là mình muốn cái re-entry permit này được gửi về lãnh sự quán của cái nước mình đang đi á. Thì nếu mà thì tới lúc đó, lúc mà mình làm giấy tờ xong, mình phải đợi bên Mỹ, mình lăn tay xong rồi mình có thể rời khỏi nước Mỹ và sở di trú họ sẽ đồng ý, họ duyệt cái hồ sơ re-entry permit và họ chấp thuận, họ sẽ đẩy cái re-entry permit về lãnh sự quán của bên Việt Nam để mình lại đó mình lấy. Thì những trường hợp đó rất là ok, nhưng mà nếu mình đang xin re-entry permit mà mình nói gửi về địa chỉ bên Mỹ mà mình lại rời khỏi nước Mỹ thì phần lớn là sở di trú họ sẽ nói họ bác cái đơn này bởi vì mình đi khỏi nước Mỹ.
Dạ, xin hỏi đi du lịch 4 tháng về đúng hạn, gần hết hạn visa, đi du lịch 2 tháng nữa. Sau khi du lịch lần 2 về, visa hết hạn, cần bao lâu mới xin visa mới?
Quý vị có thể xin gia hạn liền nếu quý vị cần.
Dạ, tôi có thẻ xanh 10 năm cho tới năm 2033, về Việt Nam tháng 12 năm ngoái giải quyết một số việc. Trước đó đã xin re-entry permit 2 năm. Thời gian bao lâu thì chúng tôi phải trở lại Mỹ mà không phạm luật? Chúng tôi chưa nhận được trả lời chấp thuận cái re-entry permit.
À, quý vị phải đi ít, nếu mà thông thường quý vị đi ít hơn 6 tháng thì quý vị không có vấn đề gì cả. Nên thông thường đối với những thân chủ Khanh thì Khanh nói rằng là mình đi tới cỡ 5 tháng rưỡi mình quay trở lại 1 2 tháng xong đi tiếp tùy theo quý vị. Nhưng mà giống như một lần nữa, cái cách quý vị khai cái re-entry permit đó, nếu mà quý vị có khai đúng thì quý vị cứ quay lại cách đây vài phút đi, coi cái cách mà Khanh trả lời về cái re-entry permit để quý vị sẽ biết là cái hồ sơ quý vị có an toàn hay không. Nếu mà quý vị có xin re-entry permit mà quý vị nói là gửi về địa chỉ bên Mỹ mà quý vị có rời khỏi thì là phần lớn là cái hồ sơ này sẽ bị bác.
Xin hỏi là tôi sang Mỹ theo visa du lịch, sau đó xin thay đổi diện đầu năm 2020, chồng và con nhỏ của tôi là người Mỹ, phỏng vấn đơn 485 cuối năm 21, sau đó cho nộp cái 161 do tôi mới ra khỏi chắc Đảng Cộng sản Việt Nam quá ha, đầu năm 20. Tôi có work permit tới tháng 7 năm 24 và có advance parole, đang đi làm đi học. Tôi muốn về Việt Nam 2 năm, quay lại Mỹ sau khoảng 2 tháng. Tôi có nên đi hay không và có trở ngại gì khi quay trở lại Mỹ không?
À, cái này là quý vị đang trong cái quá trình quý vị xin chuyển dạng mà bên sở di trú chưa có đưa cái quyết định là chấp thuận hay không, thì thực tế quý vị không thể rời khỏi nước Mỹ lâu như vậy. Nếu mà quý vị rời khỏi nước Mỹ lâu như vậy là họ sẽ bác cái đơn xin thẻ xanh quý vị hoàn toàn luôn.
Dạ, cho
Còn
em
về cái
hỏi
vấn
bác.
đề quý vị rời khỏi như thế nào thì Khanh chưa biết, nhưng mà chỉ nói về cái quá trình mà sẽ xin chuyển dạng từ du lịch như thế nào qua thẻ xanh thôi.
Vợ em bảo lãnh em bằng thẻ xanh, hồ sơ đóng tiền visa rồi, tới giờ chưa có phỏng vấn 3 năm rồi, em chờ chưa có phỏng vấn em phải làm sao?
À, trước hết quý vị phải coi là bên trung tâm thị thực họ đã xong hồ sơ quý vị chưa. Nếu họ đã xong rồi thì thực tế là họ đã xong rồi và họ đã nói họ gửi về lãnh sự rồi thì quý vị chỉ ngồi đợi thôi. Tại vì bây giờ cái dạng F2A có nghĩa là người thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng con cái cũng rất là lâu. Sau COVID thì những người này phần lớn là họ cứ bị cái ngày phỏng vấn của họ cứ dời lại mà chưa có lên lịch phỏng vấn mới.
Thế còn bảo lãnh ba mẹ thì bây giờ mở hồ sơ bao lâu sẽ được, thưa luật sư Khanh?
Bảo lãnh ba mẹ thì trong vòng 18 tháng, Người có quốc tịch bảo lãnh cho bố mẹ thì trong vòng 18 tháng.
Dạ, bạn Châu Giang nói là có liên lạc với luật sư Khanh qua email nhưng chưa được trả lời.
Không biết rồi.
Luật sư Khanh có thể là không nhận được. Quý vị có thể để tin nhắn nha qua số Viber thì chắc nó sẽ tiện hơn. Cái số Viber một lần nữa xin anh vui lòng nhắc lại.
Yeah, số Viber là 832 877 5080 ạ.
Dạ, câu hỏi kế tiếp muốn gửi cái re-entry permit đó qua bưu điện Mỹ về Việt Nam có được hay không?
Được chứ, nhưng mà tốt nhất là quý vị thì thực tế ra là quý vị chỉ sợ là vấn đề mất thôi. Nếu mà mình có thể gửi bảo đảm thì tốt hơn. Tại cái này là kinh nghiệm cá nhân của Khanh thôi. Có nhiều lúc Khanh gửi giấy tờ về bằng bưu điện của Mỹ thì nó bị thất lạc. Nhưng mà Khanh gửi bảo đảm nên nó lại quay ngược về với Khanh, nhưng mà nó thất lạc có nghĩa là mình sẽ không có cái đó và nó sẽ quay ngược về Mỹ. Nên phần lớn nếu mà quý vị muốn, quý vị dùng mấy cái nơi khác giống như DHL hoặc là những cái dịch vụ mà chuyển tiền hay như thế nào từ Mỹ về Việt Nam á, thì những cái người đó họ sẽ giao tận nhà tận tay. DHL thì rất là ok để mà chuyển về bên quốc tế, nhưng còn nếu mình nói về bên USPS có như United States Postal Service thì lỉnh kỉnh lắm, nó sẽ tùy hên xui may rủi đó.
Đi theo visa du lịch B2 nhưng tới hải quan Mỹ hỏi mình đi qua kết hôn nên không đúng mục đích, cấm nhập cảnh 5 năm, vậy có xin visa lại được không?
Cái lý do tại sao họ biết là quý vị lại qua bên Mỹ để mà kết hôn, nếu mà như vậy thì họ có thể cấm cho quý vị trong một thời gian rất là lâu. Nếu mà họ nói cấm 5 năm thì quý vị thông thường sẽ đợi 6-5 năm mới quý vị có thể xin lại. Nhưng mà thông thường cho dù sau 5 năm sau quý vị xin lại họ cũng không cho, bởi vì họ đã biết là quý vị đã vi phạm cái này rồi. Nếu mà quý vị xin visa du lịch lại là chắc chắn là họ không cho nữa rồi. Cho dù là qua 5 năm đó họ cũng không cho luôn.
Dạ, Hana Hoàng, cho em hỏi em có người em họ quốc tịch Đài Loan du lịch qua Mỹ kết hôn với một người Mỹ mà sở di trú từ chối, thì cái người này mới có cái sổ số an sinh xã hội, vậy thì nếu ly dị có được ở Mỹ hợp pháp không?
Họ đã từ chối thì làm sao ở Mỹ hợp pháp được? Chỉ có vấn đề là mình phải hợp pháp hóa là cái cách đó thôi. Vấn đề họ từ chối có nghĩa là họ đã nghĩ cuộc hôn nhân này là giả, và họ nghĩ cuộc hôn nhân giả thì chắc chắn họ sẽ trục xuất những người này. Có cái số an sinh xã hội không đồng nghĩa là mình ở Mỹ hợp pháp đâu.
Đáo hạn lịch đáo hạn visa cho bảo lãnh anh chị em và trường hợp người chị bảo lãnh đã chết thì người khác có thể giúp làm bảo trợ tiếp tục không?
Một khi người cái này nó sẽ tùy theo người chị bảo, người người đứng ra bảo lãnh chết trước khi cái hồ sơ được chấp thuận hoặc là sau khi hồ sơ được chấp thuận. Nếu mà cái người bảo lãnh, cái người đứng ra bảo lãnh chết trước khi hồ sơ được chấp thuận thì nguyên hồ sơ này bị bác bỏ hoàn toàn, không có cách nào để mà cứu vãn cả. Nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh lại chết sau khi hồ sơ được chấp thuận thì tới lúc đó mình có thể xin với sở di trú cho cái humanitarian reinstatement, có nghĩa là khởi vật lại cái hồ sơ dưới cái dạng nhân đạo á. Nếu mà sở di trú họ đồng ý thì tới lúc đó họ mới cho mình làm việc với trung tâm thị thực và cho người khác đứng vào thế. Nhưng mà nếu mà mình không có xin cái đó được thì thực tế rằng là cái hồ sơ này sẽ chết nữa.
Dạ, Tuyết Minh hỏi ba tôi làm giấy xin về Việt Nam 2 năm, đơn nộp đúng 1 năm rồi, còn bao lâu mới có? Trời mình không hiểu. Xin về Việt
Cái này
Nam
là
là
cái
sao?
reentry permit đó. Không phải xin về
À.
Việt Nam mà đang nói về cái reentry permit, thì thông thường cái reentry permit trước đây Khanh sẽ nói nó sẽ kéo dài cỡ 9 tháng, nhưng bây giờ có nhiều lúc nó kéo tới 18 20 tháng rồi. Nên 1 năm mà mới 12 tháng bên quý vị cần phải đợi thêm nữa.
Việc anh Trần xin hỏi là F2B người cha đứng tên bảo lãnh sẽ bị yêu cầu cung cấp nhiều bằng chứng và thời gian chấp thuận lâu hơn người mẹ đứng ra bảo lãnh đúng không?
Không. Cha mẹ bảo lãnh gì giống nhau cả, tại vì không phải là nam bảo lãnh thì sẽ lâu hơn nữ bảo lãnh, không 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 có chuyện đó đâu ạ.
EB3 cho chuyên ngành là về công nghệ bắt đầu năm 2022 lúc nhu cầu về công nghệ cao, nhưng nay cái ngành này đang sa thải nhiều nhân viên hàng ngàn người thì cái tiến trình hồ sơ EB3 đang xử lý có bị ảnh hưởng không?
Không, cái này không liên quan gì tới việc cái ngành này nó có phải là hot hay là không hot. EBT bây giờ là cái nếu mà cho người Việt đó, thì thực tế rằng là nó là current, có nghĩa rằng là nếu mà quý vị đã làm xong cái chứng chỉ lao động rồi thì quý vị đã, nếu mà quý vị ở bên Mỹ thì có thể xin cái I-140 và cái 485 cùng lúc. Nếu mà quý vị ở bên Việt Nam thì xin cái I-140, 140 chấp thuận xong thì có thể qua trung tâm thì cứ làm văn còn lại trước khi định cư.
Dạ, vợ em về Việt Nam đúng 6 tháng khi nhập cảnh vào Mỹ có sao không? Xin tư vấn giùm.
Em không biết vợ anh có cái gì, nên nếu mà có thẻ xanh thì không sao, có quốc tịch thì càng không sao hơn nữa.
Câu hỏi của Mai Dũng đó hồi nãy Trà My có hỏi rồi, có được trả lời rồi, có lẽ là sau này bạn coi lại nha. Kết hôn với vợ người quốc tịch Mỹ có thẻ xanh 2 năm, nhưng đến năm thứ ba không xin thẻ xanh 10 năm mà xin quốc tịch luôn, có được hay không?
Được chứ?
Mang
Quý
cũng
vị
kiểu có
à, quý vị phải điền cái đơn I-751 trước đã, chứ không phải quý vị bỏ cái đơn I-751 đâu. Đòi hỏi là phải xin cái đơn I-751 rồi xong sau đó mình đợi đúng cái thời gian gần 3 năm mình mới điền cái đơn I-N-400. Mình không thể nào bỏ qua cái bước I-751 được nhé.
Có người về ăn Tết rồi muốn mang củ kiệu qua Mỹ, cái củ kiệu trong đó có nước á, có mang được không, có bị phạt không?
À, sẽ nếu mà bên hải quan điều tra họ sẽ bắt bỏ. Tại vì không thể mang các gì có nước được.
Đi du lịch về Việt Nam 6 tháng tôi tiếp tục du lịch tiếp được không vì visa còn hạn?
À, cái đó là quý vị cần liên lạc với bên hải quan bên Việt Nam để làm việc, cái nó anh không biết.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều, chương trình đã hết giờ rồi. Quý vị nghe tiếng chuông đồng hồ nhà Trầm Ly đã đổ, tức là 12 giờ trưa ở bây giờ Washington DC, tức là 12 giờ khuya giờ Hà Nội. Bây giờ ở Việt Nam đã bước sang ngày 3 tháng 2 giờ Hà Nội. Thì cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều đã thức tới tận 12 giờ sáng ngày hôm sau để trả lời thấu đáo tất cả những cái thắc mắc của quý khán thính giả, cũng như đưa đến những thông tin giải thích cặn kẽ nội dung của những cái quy định về di trú Mỹ đối với cái luật mà nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp, nhất là cái việc mà đi vào biên giới Mỹ bằng đường bộ bất hợp pháp thì sẽ lãnh những hậu quả như thế nào trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Một câu hỏi nữa mới vừa hiện lên, xin trả lời nhanh để các bạn thức khuya tới giờ này mà không được trả lời chắc các bạn buồn hả luật sư Khanh? Gia đình em về đầu tháng 7, đầu tháng 8 qua, cuối tháng 8 visa hết hạn. Vậy em có cần làm visa lại không?
À, anh không hiểu câu hỏi là như thế nào. Về tháng 7 đầu tháng 8 visa nào hết hạn, về đâu đi đâu, quý vị cho thực tế hơn chút chứ hỏi kiểu này anh không biết cách trả lời ạ.
Bạn Thanh Quang Nguyễn đó mới hỏi đó mà Trà My cũng đọc lấy lủng củng đầu tháng
Anh
7
không
tháng
hiểu
8
câu hỏi.
rồi tới cuối tháng 8 mình ra cũng không hiểu. Mang khô nhái vào Mỹ được không luật sư Khanh? Có người mới ăn Tết xong mang khô nhái về Mỹ.
Cái gì chị?
Khô nhái, khô
Cô
nhái
nhái là cái gì ạ?
chắc cái con gì đó làm khô đó luật sư
Con
Khanh,
ếch à?
chắc vậy.
À, nếu mà đồ khô mà có bao bì đàng hoàng thì có thể là sẽ được lọt. Còn nếu mà họ hỏi sản xuất ở đâu mà bao cái đó là gì mà mình nói ra thì không được đâu. Tại vì cái luật Mỹ có nói rằng là nếu mình có đem khô bò vậy mà coi như có bao bì và đóng rất là kỹ càng á, thì họ không cho vào.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã thức khuya tới giờ này để theo dõi chương trình. Dù lúc này Trà My vẫn thấy quý vị có người đặt câu hỏi tiếp tục chưa có ngưng. Cảm ơn quý vị nhưng mà chương trình đã quá giờ lắm rồi. Mong quý vị thông cảm cho và trở lại vào tối thứ năm tuần tới. Chương trình hàng tuần như vậy quý vị được nghe thông tin mới và được giải thích những cái thắc mắc của mình rất là cặn kẽ. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ năm mỗi tuần nhé. Trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Cảm ơn luật sư Thanh Phạm rất là nhiều vì những sự giúp đỡ rất tận tình dành cho đài VOA trong chương trình này.
Anh cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn luật sư Khanh, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần tới. Chương trình đều đặn mỗi tuần, mong quý vị đừng bỏ qua. Một lần nữa cảm ơn quý vị, cảm ơn luật sư Khanh thật là nhiều. Xin trân trọng kính chào.
Xin kính chào chị và kính chào quý vị khán giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.